chảy máu rồi cầm máu. Nghe thì có vẻ đơn giản thôi, nhưng mà đằng sau đó lại là cả một cái cơ chế cực kỳ phức tạp của cơ thể chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn một chút về việc này. Làm sao mà máu biết chính xác lúc nào cần đông, lúc nào thì không? Nguồn thông tin của chúng ta là từ một bài phân tích sức khỏe khá là chi tiết đấy. Mục tiêu của buổi tìm hiểu hôm nay là khám phá các giai đoạn này, xem những yếu tố nào tham gia, rồi làm sao để cơ thể điều hòa được nó, và cả việc chúng ta có thể làm gì để giữ cho hệ thống này khỏe mạnh. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Vậy thì đông máu là gì ạ? Nói nôm na là cách cơ thể tự vá lại khi mạch máu bị tổn thương, phải không?
Đúng rồi. Nó là một quá trình tự nhiên để cầm máu, giúp làm lành vết thương. Về cơ bản là nó biến một protein hòa tan trong máu, gọi là fibrinogen.
Fibrinogen.
Thành các sợi fibrin. Các sợi này thì nó không hòa tan. Nó tạo thành một cái mạng lưới kiểu như gieo rắn để bít trụ rách lại.
Ra vậy.
Mà cái điều đáng nói ở đây ấy, là sự cân bằng cực kỳ tinh vi. Nó giống như là một con dao hai lưỡi vậy.
Nghĩa là sao ạ?
Tức là một mặt nó phải đủ nhanh, đủ mạnh để chặn mất máu rồi ngăn nhiễm trùng. Nhưng mà mặt khác, nếu mà đông máu quá mức hoặc là đông không đúng chỗ ấy, thì nó lại tạo ra các cục máu đông rất nguy hiểm, giống như kiểu gây tắc nghẽn giao thông trong mạch máu mình vậy.
Thế nên cơ thể phải liên tục duy trì cái trạng thái cân bằng động này, rất nhạy cảm. Thật thú vị, nghe nói quá trình này có 4 giai đoạn chính, đúng không ạ? Giống như một quy trình xử lý khẩn cấp vậy.
Chính xác. Bước 1 là co mạch. Ngay lập tức tại chỗ bị thương ấy, mạch máu nó tự động co thắt lại.
À, để giảm máu chảy ra.
Đúng rồi, để hạn chế lưu lượng máu đến đó, giống như mình bóp cái ống nước bị giòi mà.
Rồi sao nữa ạ?
À, bước tiếp theo là các tế bào nhỏ xíu gọi là tiểu cầu, nó sẽ lao đến hiện trường.
Tiểu cầu?
Vâng, chúng sẽ dính vào cái chỗ thành mạch bị rách và kết dính với nhau nữa, tạo thành một cái gọi là nút tiểu cầu. Nó như một cái nút chặn tạm thời thôi. Đây coi như là đội phản ứng nhanh.
Hợp lý. Vậy còn cái mà người ta hay gọi là dòng thác đông máu, nghe tên là thấy phức tạp rồi.
À, vâng, cái đó là giai đoạn 3. Nó thực sự là một dòng thác phản ứng đấy. Nó giống như là mình huy động cả một đội quân chuyên nghiệp vào cuộc vậy.
Một đội quân?
Đúng thế. Hàng loạt các yếu tố đông máu, chủ yếu là protein thôi. Chúng được kích hoạt nối tiếp nhau, kiểu như hiệu ứng domino ấy. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một mạng lưới fibrin thật là vững chắc. Nó gia cố cho cái nút tiểu cầu tạm thời lúc nãy, để bịt kín hoàn toàn vết thương. Phải có đến hơn 50 chất tham gia vào chuỗi phản ứng này đấy.
Hơn 50 chất? Thật không thể tin được. Rồi, khi mà vết thương đã ổn định thì sao?
Thì đến lúc dọn dẹp. Đó là giai đoạn 4, gọi là tiêu sợi huyết hay là tan máu đông.
À, tan cục máu đông đi.
Vâng. Cơ thể mình có cơ chế riêng để hòa tan các cục máu đông đó đi khi mà vết thương đã lành, không cần nó nữa, để trả lại sự thông thoáng cho lọng mạch. Đấy, một quy trình khép kín hoàn hảo từ cấp cứu cho đến phục hồi.
Quay lại cái dòng thác đông máu một chút. Nó cần những gì để hoạt động chính xác như vậy ạ? Thấy nói có nhiều yếu tố tham gia lắm.
Rất nhiều yếu tố. Ngoài tiểu cầu mà chúng ta vừa nhắc đến thì còn cần hàng chục loại protein khác nhau nữa. Chúng thường được đánh số La Mã từ Y đến 13. Rồi còn cả ion canxi cũng quan trọng.
Vâng.
Đặc biệt, có một số yếu tố then chốt, ví dụ như yếu tố IE, VI, IX và X, thì chúng lại cần có vitamin K để gan có thể tổng hợp ra được.
À, vai trò của vitamin K đây rồi. Vậy cái dòng thác này nó được khởi động như thế nào ạ?
Nó có hai con đường chính để khởi phát, hay gọi là hai công tắc. Một là con đường ngoại sinh. Con đường này được kích hoạt rất nhanh khi mà mô hay thành mạch bị tổn thương từ bên ngoài.
Nhanh chóng.
Đúng, như kiểu bấm chuông báo cháy vậy. Còn con đường thứ hai là nội sinh, nó phức tạp hơn một chút, thường khởi phát khi máu tiếp xúc với một bề mặt bất thường nào đó bên trong lòng mạch, và nó giúp khuếch đại cái phản ứng đông máu lên.
Khuếch đại phản ứng?
Vâng, nhưng dù bắt đầu từ đâu, thì cả hai con đường này cuối cùng cũng sẽ hội tụ tại một điểm gọi là con đường chung. Tại đây, chúng sẽ cùng nhau tạo ra thrombin.
Thrombin?
Vâng, thrombin là một enzyme cực kỳ quan trọng. Nó chính là chất xúc tác để biến fibrinogen thành fibrin, tạo thành cái mạng lưới cuối cùng ấy.
Một câu hỏi quan trọng là, tại sao máu không tự động đông lại khắp nơi trong cơ thể, nhất là khi không có vết thương? Làm sao cơ thể ngăn chặn cái dòng thác này hoạt động một cách bừa bãi?
À, đó là nhờ một hệ thống kiểm soát và cân bằng rất là tinh vi và hiệu quả. Cơ thể có sẵn các chất ức chế tự nhiên.
Chất ức chế ạ?
Đúng vậy. Ví dụ như là antithrombin, rồi protein C, protein S hay TFPI. Chúng hoạt động như những người cảnh sát giao thông vậy. Sẽ đi tuyết còi, bắt hoạt những yếu tố đông máu nào mà bị kích hoạt quá mức cần thiết.
Hay quá.
Đồng thời, như đã nói ở giai đoạn 4, hệ thống tiêu sợi huyết với enzyme chính là plasmin luôn ở trạng thái sẵn sàng. nó sẽ dọn dẹp, tức là hòa tan những cục máu đông nào hình thành mà không còn cần thiết nữa hoặc hình thành không đúng chỗ. Luôn có một sự giằng co, một sự cân bằng động giữa việc tạo cục máu đông và phá vỡ nó.
Vậy nếu sự cân bằng này bị phá vỡ thì sao ạ? Chắc chắn là sẽ có vấn đề.
Chắc chắn rồi. Sẽ dẫn đến các rối loạn đông máu. Nếu mà cán cân nghiêng về phía tăng đông ấy, thì nguy cơ hình thành cục máu đông trong lòng mạch, tức là huyết khối, sẽ rất cao.
Huyết khối?
Vâng, nó có thể gây ra những biến cố nguy hiểm như là tắc mạch phổi, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.
Nguy hiểm thật.
Ngược lại, nếu khả năng đông máu bị suy giảm, thì cơ thể lại có xu hướng dễ chảy máu và khó cầm máu. Ví dụ điển hình là bệnh hemophilia, một bệnh di truyền do thiếu hụt các yếu tố đông máu, hoặc là bệnh von Willebrand liên quan đến vấn đề kết dính của tiểu cầu.
Vậy làm thế nào để y học chẩn đoán được những rối loạn này ạ?
À, chúng ta có các xét nghiệm máu chuyên biệt, ví dụ như xét nghiệm PT, prothrombin time, để đánh giá con đường ngoại sinh và con đường chung, rồi xét nghiệm APTT, activated partial thromboblastin time, thì kiểm tra con đường nội sinh và con đường chung.
PT và APTT.
Đúng, rồi đo nồng độ fibrinogen để xem có đủ vật liệu xây dựng không. Đặc biệt là xét nghiệm D-dimer. Nếu chỉ số này tăng cao, thì nó là một dấu hiệu khá nhạy, cho thấy có thể đang có cục máu đông được hình thành và bị phá vỡ ở đâu đó trong cơ thể.
Dạ vậy. Thế còn về điều trị thì sao ạ?
Điều trị thì tất nhiên là phải tùy thuộc vào loại rối loạn cụ thể. Ví dụ nếu thiếu yếu tố đông máu như trong bệnh hemophilia, thì cần phải bổ sung chính yếu tố đó.
Bổ sung yếu tố thiếu hụt.
Vâng. Còn nếu nguy cơ bị huyết khối cao, thì bác sĩ sẽ kê cái loại thuốc chống đông. Có loại kinh điển như là warfarin hoặc là các thuốc mới hơn thuộc nhóm NOACs. Chúng tiện lợi hơn vì thường ít cần theo dõi xét nghiệm máu thường xuyên.
NOACs.
Hoặc là dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu như aspirin chẳng hạn để ngăn tiểu cầu dính vào nhau. Trong trường hợp cấp cứu do tắc mạch máu bởi cục máu đông, ví dụ như đột quỵ não cấp hay nhồi máu cơ tim cấp, thì có thể dùng thuốc tiêu sợi huyết để phá tan cục máu đông đó đi.
Rất nhiều phương pháp. Vậy từ góc độ mỗi người chúng ta, có cách nào để mình chủ động hỗ trợ cho cái hệ thống tinh vi này hoạt động tốt không ạ?
Có chứ, chắc chắn là có. Lối sống hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đấy. Việc vận động thể chất thường xuyên rất quan trọng.
Vận động?
Đúng vậy, nó giúp máu lưu thông tốt hơn, thành mạch máu cũng khỏe mạnh hơn. Ngược lại, nếu mà ngồi một chỗ quá lâu, ít vận động, thì nguy cơ hình thành huyết khối sẽ tăng lên.
À, thế nên mới có chuyện ngồi máy bay đường dài phải vận động.
Chính xác. Rồi giữ cân nặng hợp lý này, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, những điều đó cũng góp phần quan trọng.
Còn về chế độ ăn uống thì sao ạ? Có lời khuyên nào không?
Về ăn uống, trước hết là uống đủ nước. Nước giúp máu không bị quá đặc. Một chế độ ăn lành mạnh nói chung là rất có lợi. Nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, các loại cá béo giàu omega 3.
Omega 3 từ cá béo?
Vâng, vì chúng giúp giảm viêm và hỗ trợ chức năng của mạch máu. Nên hạn chế các loại chất béo bão hòa, thịt đỏ chế biến sẵn.
Hạn chế chất béo xấu?
Đúng rồi. Còn có một số thực phẩm tự nhiên như là tỏi này, gừng nghệ, hay là natokinase, một enzyme có trong món đậu nành lên men natto của Nhật Bản ấy, cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ làm loãng máu, chống đông. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng chúng thường xuyên như một biện pháp hỗ trợ, thì nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.
Vâng, cần phải cẩn trọng.
Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là phải kiểm soát tốt các bệnh lý nền nếu có, ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường hay rối loạn mỡ máu. Những bệnh này đều ảnh hưởng xấu đến hệ thống đông máu.
Quả thực, đây là một hệ thống sinh học đáng kinh ngạc. Nó vừa mạnh mẽ để bảo vệ chúng ta, nhưng cũng lại rất mong manh, đòi hỏi sự cân bằng tinh tế. Hiểu về nó đúng là giúp chúng ta ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe nói chung.
Hoàn toàn đồng ý. Và có lẽ đây là một suy ngẫm cuối cùng để kết thúc buổi tìm hiểu hôm nay. Khi mà khoa học ngày càng hiểu rõ hơn về các yếu tố di truyền và cả lối sống ảnh hưởng đến quá trình đông máu như thế nào, liệu tương lai của việc phòng ngừa và điều trị các rối loạn đông máu có nằm ở các phương pháp được cá nhân hóa hoàn toàn không? Tức là may đo phác đồ điều trị dựa trên hồ sơ rủi ro riêng biệt, độc đáo của từng người một.
Một câu hỏi rất thú vị và mở ra nhiều triển vọng.
Vâng, đó thực sự là một chân trời mới đầy hứa hẹn cho y học cái thể hóa trong lĩnh vực này.